Xin chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, đến với khán giả mỗi thứ tư từ 4 giờ chiều tới 5 giờ chiều cũng như tất cả những chương trình khác của đài Sài Gòn Houston 900 AM. Khán giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là website daisaigon.com, một chữ daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại gọi vào để theo dõi chương trình 641-552-5009, 641-552-5009. Số đó chỉ gọi vô để theo dõi nghe chương trình thôi, cũng như nghe qua internet daisaigon.com. Dĩ nhiên, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio 713-6648-002, 713-6648-002. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas, mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Austin, Galveston, Conroe, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vô phòng studio. Có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, xin hỏi một lần nữa 713-6648-002. Luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại trong giờ lát. Chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David ạ.
Dạ, David xin chào luật sư Tom và xin kính chào quý vị.
Số điện thoại một lần nữa 713-6648-002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời tính giảng đường dây đầu tiên cho xin tên. Hello.
Dạ, em xin chào hai luật sư. Em tên là Katie.
Mời chị.
Em có câu hỏi dùm là bây giờ hai vợ chồng này đồng ý ly dị mà họ không có tài chính để luật sư hay này nọ, thì họ muốn làm cái cách là đi ra tòa rồi làm cái gì mà họ nghe nói như là dán giấy gì đó, luật sư 90 ngày rồi coi như là tòa chấp nhận cho ly dị á. Mà họ cũng đồng ý như là hai con sẽ được ở với người mẹ, thì rồi người chồng muốn thăm, muốn nuôi, muốn cho tiền hay không thì tùy, muốn thăm nuôi ngày nào cũng được. Căn nhà thì họ mới mua khoảng chưa được một năm, thì người chồng cũng đồng ý là cho người vợ giữ căn nhà ở. Người chồng thì có, họ cũng muốn có hai cách, là một là làm giấy tờ như thế nào là giao cái căn nhà cho người vợ luôn, còn hai là người chồng cứ vẫn giúp người vợ trả tiền căn nhà khi nào mà muốn bán căn nhà đó. Thì bán xong thì cái tiền thì chia làm hai lại, trả lại cho người chồng. Thì giấy tờ
chính
như thế nào, luật sư?
Ok, chị hỏi tức là ý của chị là chị muốn hai người này làm giấy tờ một mình chứ không cần mướn người luật sư hay sao?
Dạ đúng rồi, họ sợ họ không có khả năng trả tiền luật sư á.
Ok,
thì họ muốn làm kiểu như gì mà tòa rồi nếu mà tòa chấp nhận cho họ ly dị. Còn cái chuyện con cái hay gì thì họ muốn giấy tờ như thế nào, hay là chỉ là bằng miệng với nhau thì đồng ý thôi.
Ok, được rồi. Cảm ơn chị. Luật sư David Vương, trước hết, có luật nào nói là 90 ngày treo giấy tờ rồi được ly dị không?
Dạ, không có đâu.
Dạ, thì chỉ trừ nếu luật đó mới hay gì, anh em chúng tôi chưa biết được. Cá nhân Tom, hơn 20 năm nay cũng chưa bao giờ nghe tới cái luật nào mà dán giấy 90 ngày thì được ly dị đơn phương hay là được ly dị đồng ý hay gì. Không có gì, không có cái nào mà 90 ngày lý dị, cái đó là hoàn toàn không, anh em chúng tôi không biết. Ok, đó đầu tiên. Thứ nhì, có con nhỏ,
yeah,
có tài sản,
yeah,
có cách nào tìm được luật sư từ thiện giúp mình để làm lý dị không tốn kém không ạ?
Có thể là yes, câu trả lời là có thể là có một cái hội mà họ ăn rất là ghẻ. Trong cái đầu của David hiện bây giờ nó có một cái tên mà nó missed, là hình như là Gulf Coast
Legal Service.
Yeah, Gulf Coast Legal Service.
Hay là Houston Volunteer Lawyers.
Yeah, đánh Kathy đánh cái chữ đó lên trên internet website đó. Gulf Coast
Legal Service.
Yeah.
Đó là cơ quan đó là từ trường South Texas ra.
Yeah.
Yeah, đó những người có một người luật sư chánh bên đó, director, và có một số gọi là thực tập viên vậy đó.
Nếu mà ly dị mà có con không nên làm một mình, thường thường em thấy đó luật sư Thơm là tòa không có nhận, họ tòa phát bác ra hết à, tòa bắt phải phải làm lại. Tại vì không có đủ khả năng mà viết hết những cái requirement nếu mà có con involved. Giống như Cathy nói là ô ai giữ cũng được, vậy 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 rồi. Cái đó luật nó không cho.
Lý do mà không phải là tòa làm khó dễ gì mình mà cũng không phải mấy người luật sư giấu nghề mà không giúp mình. Tại vì nếu mà vợ chồng không có tài sản, không có con cái, không có gì hết thì đơn giản hơn. Chúng
đúng
tôi
rồi.
Chỉ muốn ly dị thôi. Nợ người nào người đó trả. Chuyện người nào người đó làm. Đó, xe tôi giữ, khang của tôi giữ. Cái đó thì cũng có thể làm được. Nhưng khi mà dính líu với lại trẻ em, con, thì tòa lại nhìn bằng cặp mắt là như vậy. Bằng khía cạnh là hai người không thương nhau nữa, hai người đồng ý bỏ nhau. Ok, được, muốn làm gì làm, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ cho mấy đứa nhỏ. Bảo vệ cho mấy đứa nhỏ là sao? Là đứa nhỏ nào cũng cần có cái sự liên lạc, liên hệ với ba cũng như mẹ.
Đúng
thì
rồi.
Chia ra như thế nào? Đó, mà nhiều người ta nghĩ lạ lắm, luật sư David Vương là Nguyễn sao tiện cho ổng mà quyền của ổng rồi quyền của tôi. Mà thật ra khi ly dị mà cứ dính líu vào trẻ em đó, tòa không có cần, không có coi cái quan trọng, không coi cái quyền của người ba, cha hay người mẹ quan trọng hơn là cái quyền của đứa nhỏ.
Đúng rồi.
Thì bởi vậy thì như luật sư David Vương nói đó, tòa rất là gắt về chuyện đó. Ok, hai người muốn đồng ý. Đồng ý thì sao? Là ô tiện cho tôi thì tôi đón, không tiện tôi không đón, tiện thì trả tiền, không tiện không trả tiền. Ủa nếu không trả tiền thì sao? Ô tôi đi xin tiền chính phủ. Vậy thì tất cả những người khác phải nuôi con của ông không nuôi con ông mà giờ thuế của tất cả những người khác phải nuôi con ông.
Đúng rồi.
Thì tòa nhìn bằng cái khía cạnh như vậy. Bởi vậy, như luật sư Đê Vương nói nó phải có rõ ràng hai và ba phần rất quan trọng. Đầu tiên, ai là người nuôi con? Ai người trách nhiệm với con? Đi học ai người danh, ghi danh cho con? Nếu có trở ngại gì, có chuyện gì dính líu với con cái, ai là người đứng ra để đại diện cho con? Đó, mình không thể nói ồ lúc bây giờ đồng ý cũng được, rồi tới lúc đó không ai chịu trách nhiệm hết.
Một cái mà nhiều người không có hỏi đấy Cathy, và Cathy cũng không có hỏi nữa đó, là tiền mua bảo hiểm sức khỏe ai bỏ ra?
Tại nếu không thì chính phủ phải chịu. Mà chính phủ chịu đó thì là chính phủ sẽ quay lại thưa một trong những hai người. Tại vì chúng tôi không có lý do gì mà phải bỏ tiền ra để nuôi con ông bà trong lúc ông bà không có giải quyết chuyện của ông bà xong xuôi, rồi mạnh người nào người đó làm chuyện người đó.
Rồi tóm tắt lại đó là nếu mà hai người này nghèo đó thì qua một cái legal service đó, nhưng mà 10 năm của em nó luật sư Thơm thì chưa thấy người Việt Nam nào đứng ra làm ly dị một mình.
Khi mà dính líu với lại có con á, nó hơi phức tạp một tí. Bởi vì tòa muốn ok, bây giờ ly dị cũng được. Nếu không có tiền thì có những cơ quan họ giúp. Nhưng bây giờ cái câu hỏi nữa là không có tiền định nghĩa là như thế nào? Chị mới khai là hai vợ chồng có nhà. Nếu có nhà tức là phải có tiền.
A job.
Chứ có những người hiểu lầm là ok, tiền tôi làm một tháng 5,000 nhưng tôi trả tiền nhà, trả tiền xe hết 4,500, tôi không có tiền trả luật sư. Ồ vậy thì đừng có ly dị. Ủa nhưng mà tôi muốn ly dị, vậy thì phải trả tiền. Đó. Bởi vậy tòa ít bao giờ mà có những cái giúp cho những cơ quan để giúp cho mình ly dị nếu mà mình có tài sản. Nếu mình có tài sản, tòa sẽ nói như vậy: có xe, bán bớt cái xe đi, làm ly dị. Có nhà, cầm ở nhà đi, làm ly dị. Tại vì thật ra chuyện là hai người lấy nhau, không dính líu gì là chuyện của tòa, không dính líu những người luật sư khác, mà những người luật sư mà làm từ thiện. Những người luật sư làm từ thiện, những cơ quan đó họ làm để giúp ai? Giúp những người bị chồng đánh. Những người quá nghèo, không có nhà, không có đủ tiền trả apartment, mất job, cần phải ly dị. Hay là những người xin tiền child support tại vì chồng hay vợ bỏ đi, bây giờ tôi ở một mình, tôi nuôi, tôi không đủ khả năng để mướn luật sư. Ok, anh em chúng tôi sẽ giúp những chuyện đó. Chính phủ sẽ giúp những chuyện đó. Nhưng hai ông bà có nhà, hai ông bà đồng ý hết, thì cái ly dị này nó không có khó mấy, nếu mà có một người luật sư can thiệp ghi rõ ràng giấy tờ. Mà để về sau này đó, để không có tòa muốn giải quyết liền bây giờ. Thí dụ đi, gặp một người tòa rất dễ, nó ok, hai ông bà muốn làm gì làm, ly dị đi. 3 tháng sau, 6 tháng sau, 1, 2 năm sau, con trốn học. Cảnh sát ghi ticket. Ok, tôi không biết ba là ai, má là ai. Bà thì nói ổng là người phải lo cho con. Ổng nói con nó ở với bà. Thì giờ cảnh sát ghi ticket phạt ai bây giờ đây? Không biết. Con bị bệnh đi nhà thương, không có bảo hiểm. Bây giờ gửi bill về, ai phải trả? Con ổng, nó, con bà, không ai trả hết. Tại vì đã ly dị rồi nên không có còn chịu trách nhiệm chung nữa. Thêm nữa là bây giờ nhỡ ông tới ông đón con, rồi bà nói tôi không cho đón, gọi cảnh sát. Bây giờ trách nhiệm ai được đón ngày này, ai lo cho con? Có những lúc bà nói thôi bữa nay tôi đi làm, tôi chở con tới nhà để quăng ngay nhà ổng. Ông nói ngày không phải ngày của tôi.
Đúng rồi.
Thì ai chịu trách nhiệm với con? Có phải là đứa nhỏ nó bị thiệt nhất không? Thì tòa bảo vệ cho đứa nhỏ là hai người phải có trách nhiệm, tài chính và trách nhiệm nuôi con và trách nhiệm lo lắng cho con. Đó, ok. Thì tạm là như vậy đó chị, bởi vì mình phải tốt nhất là như luật sư David Vương với Tom khuyên, tham khảo những người luật sư hay một cơ quan nào mà có thể giúp mình lợi phí rất thấp. Những cơ quan thường họ hỏi là có tài sản không, income bao nhiêu, nếu ít thì họ tính ít, nếu ít thì họ tính rất ít, còn nếu có cũng đủ mà cũng không quá nhiều thì họ cũng bớt cho.
Đem cái tờ giấy khai thuế của mình theo.
Ok, dạ vâng, cảm ơn luật sư David Vương, cảm ơn chị. 7136648002 giờ thứ mời tính giả đến giờ tiếp cho xin tên này. Hello.
Dạ dạ em mời chào hai luật sư, em muốn hỏi cái vấn đề là em với ông xã cũng ly dị lâu rồi, nhưng mà bây giờ ổng nói là cái lương của ổng nó bị thấp, người ta chỉ trả lương thấp, ổng không có đủ tiền để mua bảo hiểm con bé. Vậy ổng nhờ em ép con bé vô trong cái insurance của em á. Vậy thì rồi sau đó khi nó sẽ ghi cái check thì trả lại tiền cho em, cái tiền mà em mua thêm cho con em qua cái bảo hiểm của em. Như vậy nó có safety cho em không, hay có vấn đề gì turnaround after that không?
Hai người ly dị rồi hả chị?
Đúng rồi.
Dạ. Yeah.
Trách nhiệm là trách nhiệm của ảnh đúng không?
Đúng rồi.
Dạ. Yeah.
Ok, luật sư David Vương.
Em nghĩ cái này ok. Cái quan trọng là chị nên có một cái tờ giấy viết vô là ảnh ký đó, là mỗi một tháng anh phải trả cho chị là bao nhiêu. Còn phía bên ảnh á, ảnh nên đưa cho chị bằng cái check. Và ở dưới viết á, là cái này là cái tiền bảo hiểm cho con. Đó, chứ đừng có đưa cho cash, thì cái đó phiền hai bên nữa. Thì em nghĩ cái này ok. Nó có một cái luật là bảo hiểm, mình chỉ mua bảo hiểm cho con mình thôi, chứ mình không mua cho người dân được. Trong bảo hiểm cho công ty đó. Đúng không? Thì David nghĩ cái đó ok.
Miễn sao rõ ràng thôi.
Dạ.
Để về sau này, đôi khi đó chị không đòi, nhưng mà chính phủ đòi. Nói tại sao ông không mua bảo hiểm, không cho chúng tôi coi bảo hiểm. Thì đó chị cũng phải ký giấy tờ là ô, tôi với ông đã có sự đồng ý rồi, và ông đã vẫn trả tôi bao nhiêu tiền đó, 30, 40, 50, 100 để mua bảo hiểm trong hãng. Thì cái đó cũng không có problem. Miễn sao mà hai bên đồng ý mà có giấy tờ thôi, để cho chị không thay đổi, ảnh cũng không thay đổi. Nếu có thay đổi thì dựa vô giấy tờ.
Dạ.
Mà cái tờ giấy ảnh ký mà đồng ý trả thay trả tiền cho em để mua bảo hiểm cho bé đó, có cần notarize, có cái gì để gọi là tờ giấy nó có hợp pháp không? Nhỡ sau này nhiều khi đôi lúc em mua rồi sau đó em lại không được receive cái check từ him á, ví dụ vậy á.
Dạ. Luật sư David nghĩ thế nào?
Cái notarize đó là chứng minh chữ ký, là ổng, nếu mà ổng nói hey, tôi đâu có ký cái miếng giấy này đâu, và cái chữ ký này không phải của tôi. Thì nếu mà chị Diệp kêu notarize thì chị lợi, chứ mấy cái anh chị bán bảo hiểm á, hoặc là nhà băng của chị á, đóng một cái rầm cái trả 6 đồng cho nó xong luôn.
Yeah, notarize cũng được. Khi ra tòa không bắt buộc phải notarize, nhưng nếu có cái sự hợp đồng, có một cái giấy ghi xuống kèm với cái check đầu tiên, thì không có lý do gì mà ổng cãi.
Dạ yeah, đúng rồi.
Ổng nói là ok, tôi đồng ý trả bà 50, đây cái check 50 trong đó để bảo hiểm cho con, thí dụ đi. Ông trả một lần thôi thì sau này ông không trả nữa thì ok. Một là chị đưa đó ra, ông phải trả. Hai đó thì chị nói ok, ông không trả cũng sao, tôi mua. Bây giờ ông ra tòa nói chuyện với tòa, tại sao ông không mua bảo hiểm cho con?
Đúng rồi.
Thì ông còn bị nhức đầu nhiều hơn nữa.
Đúng rồi.
À, thì trước sau thì ảnh cũng lỗ.
Đúng rồi đó.
Đúng rồi. Dạ vâng, dạ, cảm ơn sư David. Dạ, thưa mời thính giả đến giai kế tiếp, dạ, cho xin tên này. Hello.
Hello, dạ em tên là Mai á. Em chào hai luật sư trên đài. Em có một cái câu hỏi là em ly dị được 10 năm. Theo luật pháp luật là một năm chẵn thì em nuôi một tuần, ông xã cũ nuôi một tuần. Nhưng mà hay 10 năm nay không có take care, không có thăm, không có hỏi, không có birthday một ngày lễ, một ngày hè gì hết. Coi như là hay muốn cắt đứt. Thì vậy thì theo pháp luật trên tòa án thì sẽ xét xử như thế nào?
À, có ly dị chưa chị? Hai người có làm giấy tờ gì chưa?
Ly dị rồi.
Ly dị 10 năm rồi.
Ồ, thì bây giờ chị hỏi sao? Tại vì nếu ông thăm con thôi, chị đã có giấy tờ ly dị rồi mà.
Nhưng mà ý ông không có thăm con, không có nuôi con và cũng không có theo đúng cái pháp luật trên cái giấy tờ ly dị đó.
Ok.
Là thì... một, một cuối tuần phải thăm nè, lễ lộc là phải trông nè. Tuần năm chẵn đó, thì một tuần em trông, một tuần Hy trông. Nhưng mà Hy không làm.
Ok, Hy có trả tiền child support cho chị không?
Bắt buộc rồi, tại vì sợ quá.
Nhưng mà Hy có trả
không
chưa?
Không dám trả được, khó trả đều.
Hy có trả đều hết, đúng không?
Chỉ có phạm dạ. Chỉ có phạm một cái đó, luật sư Thơm, là không đi thăm con và không có giữ con.
Đúng. Dạ. Dạ. Thơm muốn hỏi rõ ràng để mình trả lời cho chị. Ok, nó có hai cái mà không dính líu giữa nhau hết đó chị. Một cái đó là cung cấp tiền nuôi con với bảo hiểm. Phải mà cái là trách nhiệm của ổng.
Yeah.
Chị nói ổng làm tròn trách nhiệm đó thì ok. Thì làm tròn trách nhiệm đó là xong, ổng không vi phạm gì hết. Cái thứ nhì là thăm con, nuôi con. Cái đó không phải trách nhiệm của ảnh dưới theo luật. Đó, chị nghe cho nó, ủa sao kỳ vậy? Sao trong giấy tờ có như vậy? Nói chị. Chị đọc kỹ là giấy tờ, cái đó là quyền lợi của ảnh. Quyền của ảnh được thăm con. Quyền của ảnh được nuôi, mang con về lúc hè 30 ngày cho tới 42 ngày, 45 ngày. Tết được đón con về.
Anh không dùng thì anh không anh mắc. Nghĩa là đúng không rồi. Nó là gì? You use it or you lose it.
Yeah. Anh thăm con thì anh thăm, anh không thăm thì cái đó là chuyện vấn đề giữa ảnh với con ảnh về sau này phải điều đình với nhau thôi. Nhưng cái đó là quyền của ảnh. Cái quyền của ảnh nó khác cái trách nhiệm của ảnh, là trách nhiệm của ảnh phải làm. Quyền của ảnh là ảnh muốn dùng dùng, không dùng cũng không sao. Nguyễn hôm sau ổng cung cấp tiền nuôi con. Chị cũng chẳng thưa không gì được hết đó. Đó. À, dĩ nhiên, chị thắc mắc là ủa, ổng không thăm con, ổng không mang nó về cuối tuần. Dạ, quyền của ảnh, ảnh không muốn, ảnh không cần làm. Chị chỉ có một cách, nếu chị muốn, terminate, là chị ra tòa, xin tòa, cắt đứt tất cả những liên hệ giữa ổng với con ổng.
Đúng rồi.
Không cho thăm luôn. Nhưng mà giờ ổng không thăm thì ra thì cắt thì cũng vậy thôi. Thì ổng có nói ok tôi không thăm thì giờ bà cắt thì cũng vậy thôi.
Đúng rồi.
Đúng đâu cần cấm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Đó thì cũng về thôi.
Nó có một cái lá bài nữa đó. Nếu em đại diện cho chồng chị đó. Đó. Nói ok luật sư Vương ơi bây giờ tôi muốn đi thăm con tôi. Ok luật sư Vương làm rồi chị mới đi nhờ luật sư Thơm. Luật sư Thơm quá đánh một cái lá bài nữa là hê. Hey, 10 năm mà ổng không thăm không thiết gì ổng mất rồi không. Yeah. Không? Nghĩa là ông lost cái right đó, cái quyền lợi đó.
Yeah. Yeah. Nhưng mà trở lại cái vấn đề mà mình bắt đầu nói từ lúc đầu chương trình đó là cái quyền của đứa nhỏ.
Đúng rồi.
Quyền đứa nhỏ nó cần ba nó, nhưng mà ba nó không thăm thì không ai ép được. Không ai ép được là ông phải thương con. Nhưng nếu mà bây giờ ông muốn thăm thì...
Chị có quyền không cho.
Chị có quyền xin tòa không cho. Tại sao? Không phải tài quyền của chị. Không phải chị nói, ô, nó ổng thăm tôi cũng cho. Nó cái nào phải quyền chị. Chị có cái cách mà cãi ngoài tòa là đứa nhỏ này 10 năm nay không biết ông này là ai.
Đúng
không
rồi.
Biết người đàn ông này là ba nó.
Yeah.
Tự nhiên bây giờ cho nó về tối thứ sáu cho tới, ngủ cho tới tối chủ nhật nó làm gì đó.
Yeah.
Rồi hè cho nó về 30 ngày. Nó đâu biết người đàn ông này là ai.
Yeah.
Cũng như người dân thôi. Thì yes, trước sau về tòa cũng có thể cho ông thăm 1-2 tiếng đồng hồ cho tới 3-4 tiếng cho tới nửa ngày từ từ thành một ngày. Từ từ sau khi một thời gian có thể vài tháng vài năm cho ngủ qua đêm nếu mà ổng hối hận muốn xây dựng lại một cái relationship với con ổng thì tòa cũng có thể cho nhưng mà cái đó là case by case phải không luật sư?
Đúng rồi thì là ban đầu đó là thăm con á thì chỉ có mặt
yeah.
Ở trong nhà hay là đi shopping gì đó, đi ăn cơm chung hay gì đó thì từ từ họ luật sư Thơm nói là build up nó
yeah. Ok yeah.
Ok, em cảm ơn hai luật sư nhiều.
Dạ, yeah. Yeah, ok chị, soi chị.
Đây là bớt giận.
Trả lời cho rõ ràng như vậy, tại vì cái đó là quyền của ổng.
Đúng rồi.
Ổng không muốn cũng được. Cứ như bây giờ, mình có quyền băng qua đường bên kia, mà giờ ổng đứng bên đây hoài, ổng không chịu băng qua đường, thì mình đâu có nói, ông phải băng qua đường. À, tôi được, nhưng mà tôi không thèm.
Dạ,
yeah, cũng vậy thôi. Dạ, vâng. À, bây giờ là 4 giờ 24 phút, chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi, Thông Hàng, sẽ trở lại trong giây lát sau khi thông tin thương mại.